Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 291. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Hạnh Chơn. Biên tập Vương Cư Sĩ. Thời gian ngày 30 tháng 3 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mời mở kinh ra. Long chúng phần kệ tụng bài thứ 6. Nhất thiết chúng sanh phước đức lực, Phật mau khổng trung giai hiển hiện, hiện dĩ linh quy đại phước hải, thử cao vân tràng chi sở quán. Pháp môn tu học của Vân Tràng Long Vương là khai thị nhất thiết chúng sanh đại hỷ lạc phước đức hải giải thoát môn. Chúng ta xem tán tụng của Ngài. Tán tụng chính là báo cáo tu học của chính Ngài. Nghe báo cáo của Ngài, chúng ta cũng học được rất nhiều điều. Câu thứ nhất, nhất thiết chúng sinh phúc đức lực. Như thế nào gọi là phước? Như thế nào gọi là đức? Như thế nào gọi là phước đức? Trong này có ba vấn đề. Văn tự Trung Quốc là phù hiệu của trí tuệ. Cổ nhân tạo chữ khiến hậu nhân nhìn thấy phù hiệu này là có thể giác ngộ. Hình dáng của hai chữ phước và họa rất tương tự. Người tạo chữ có dụng ý rất thâm thúy. Nếu phước mà không có đức, thì phước đó chính là tai họa. Vì thế, chữ đức này vô cùng quan trọng. Đức là gì? Đức mới thực sự là căn nguyên của phước. Bởi thế, cổ thánh tiên hiền không ai dạy chúng ta tích lũy công đức. Phước báo liền hiện tiền. Nếu lơ là đối với việc tích đức, phước báo ta đang hưởng thụ không phải không có, cũng có. Từ đâu đến? Là chưa phước tích được trong đời quá khứ. Đời này ta không tạo, những gì hưởng thụ là của đời trước. Phước trong đời quá khứ. Đời này không biết tích đức, chúng ta sẽ hưởng hết phước báo. Sau khi hưởng hết phước, không còn nữa. Phước không còn, đời này tạo ra vô số điều bất thiện, họa liền đến theo. Phước biến thành họa. Vấn đề này chúng ta thấy rất nhiều trong xã hội hiện đại. Quý vị nhìn thấy phú thương tài giỏi, hào môn quý tộc, những nhà đại phú đại quý này, nhưng chưa được bao lâu thì tan gia bại sản, địa vị không còn, sản nghiệp tiêu tan, thậm chí đến thân mạng mình và cả gia đình cũng không giữ được. Điều này chỉ lưu ý một chút, trong xã hội phương Đông hay phương Tây đều thường xảy ra. Do nguyên nhân gì? Trong đời quá khứ tu tập phước báo, tích lũy công đức được rất nhiều, nhưng đời này không tiếp tục tu. Con người ba nghiệp thân ngữ ý, không phải thiện tức tạo ác, đây là đạo lý nhất định. Thiện là gì? Ác là gì? Phật Bồ Tát nói rất rõ ràng, cổ thánh tiên hiền nói rất rõ ràng, người thời hiện đại không hiểu. Vì sao không hiểu? Vì không ai dạy họ. Từ nhỏ đến lớn, họ chưa từng nghe nói đến. Như vậy làm sao hiểu được? Dù là Phật Bồ Tát tái sanh cũng phải học, cũng cần có người dạy. Nếu không có ai dạy, trong kinh Đức Phật thường nói Phật Bồ Tát còn mê khi cách ấm. Tuy Bồ Tát là người giác ngộ, giác ngộ chưa triệt để, vì thế vừa đầu thai, việc đời trước đều quên hết, tất cả đều phải trở lại từ đầu. Nếu họ không gặp thầy tốt, không có người tốt dạy bảo họ, cha mẹ tốt, thầy giáo tốt, họ cũng mê hoặc điên đảo, họ cũng bị thoái chuyển. Cho nên giáo dục là vấn đề quan trọng nhất. Do đây có thể biết, việc làm có phước đức lớn bậc nhất trong thế gian là việc gì? Là giáo dục thánh hiền, giáo dục của Phật Bồ Tát. Chúng ta siêng năng nỗ lực làm việc này, đây là tu đại phước đức. Bản thân chúng ta không có năng lực này, không sao. Nhà Phật có rất nhiều cửa phương tiện. Trong 10 nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta hai vấn đề: tùy hỷ công đức, đây là việc tốt. Người khác làm việc, chúng ta tận tâm tận lực giúp họ, đây gọi là tùy hỷ công đức. Phước đức của việc tùy hỷ công đức lớn bao nhiêu? Lớn bằng người làm đó. Tuyệt đối không phải nói việc này do họ dẫn đầu chủ động làm, cho nên phước báo của họ lớn nhất. Người tùy hỷ như chúng ta, phước báo ít hơn họ một bậc. Đây là quan niệm sai lầm, phước báo lớn như họ vậy. Nhưng trong này, về lý mà nói thì lớn như nhau, nhưng nói về mặt sự vẫn có sai biệt. Vì sao có sai biệt? Vì tâm quý vị không giống nhau. Nếu tâm quý vị lớn hơn tâm lượng của họ, công đức người tùy hỷ như quý vị tương lai được phước báo lớn hơn họ. Đạo lý này người bình thường không hiểu. Đức Phật nói với chúng ta rằng công đức chúng ta tu tích được nó thay đổi tùy theo tâm lượng lớn nhỏ của mình. Đức Phật lại dạy chúng ta thỉnh chuyển pháp luân. Đây nghĩa là gì? Là thỉnh Pháp Sư Đại Đức giảng kinh. Phước đức này rất lớn. Tôi thỉnh Pháp Sư Đại Đức đến đây giảng kinh một ngày. Phước đức của một ngày này không thể nghĩ bàn. Huống gì giảng liên tục vài ngày. Huống gì thỉnh họ đến giảng một bộ kinh. Phước đức này có gì sánh bằng được. Tất cả mọi phước đức không gì lớn hơn điều này. Chúng ta không có đạo tràng, có thể thuê địa điểm. Năm ngoái tôi đến Hồng Kông giảng kinh một năm, mỗi tháng giảng 3 ngày. Đồng tu ở Hồng Kông cùng nhau thuê một địa điểm mời tôi đến giảng kinh. Tại Hội Phúc Lợi ở phố Tim Sa Tử. Đây là những người thật sự hiểu biết về phước đức. Biết phước phải tu như thế nào. Mời thầy giảng kinh, âm dương lưỡng lợi. Không những trong pháp hội nhiều người đang nghe, cũng có quỷ thần đang nghe. Thông thường số lượng tín chúng quỷ thần nhiều hơn chúng ta gấp bội. Đây là một nơi có phước báo. Nếu phước báo càng lớn, đó chính là thỉnh Phật trụ thế. Nghĩa là sao? Thỉnh Pháp Sư Đại Đức thường trú tại đây. Phàm phu tập khí phiền não quá nặng, đâu thể nghe kinh vài ngày, hoặc nghe một bộ kinh liền khai ngộ, chưa từng có. Ngày xưa, lúc Đức Phật còn tại thế thì có, bây giờ thì không có. Phải như thế nào mới có thể giúp người khác giác ngộ? Ngày ngày giảng, giảng thời gian dài không gián đoạn, nghe lâu có thể họ giác ngộ. Thời gian huân tập chưa đủ, họ không thể quay đầu. Đây là điều cần thiết để thỉnh Pháp Sư Đại Đức thường trụ tại đây. Phật Pháp là như vậy, thế Pháp cũng không ngoại lệ. Ngày xưa, trong học ký nói, kiến quốc quân dân giáo học vi tiên. Điều này nói cho ai nghe? Nói cho hoàng đế nghe. Hoàng đế phước báo lớn nhất. Nếu muốn giữ được phước báo này, tiếp tục không ngừng tu phước báo, khiến con cháu của quý vị đều được hưng thịnh. Vì thế, một triều đại có thể truyền mấy trăm năm. Quý vị phải biết tu phước. Tu phước bằng cách nào? Bằng cách dạy học. Việc dạy học được đặt lên hàng đầu. Phải dạy cho nhân dân trăm họ sáng tỏ lý lẽ, hiểu biết về đạo lý, biết làm người tốt như thế nào. Vị hoàng đế này mới vĩ đại. Vị hoàng đế này mới đáng cho người đời tôn kính. Xã hội an định phồn vinh, nhân dân hạnh phúc mỹ mãn. Đây là nhờ phước báo của hoàng đế. Hoàng đế có phước báo gì? Khởi xướng giáo dục. tôn trọng dạy học. Đây là phước báo của họ. Cho nên phước báo thù thắng vô lượng vô biên là dạy học của thánh hiền. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Quý vị muốn hỏi, vì sao các bậc đế vương thời cổ đại có thể truyền được nhiều đời như thế? Đến thời Mãn Thanh cũng truyền được hơn 260 năm, truyền qua 10 đời. Đạo lý ở đâu? Chúng ta đọc kỹ lịch sử Trung Quốc. Triều đại truyền lâu dài, truyền qua nhiều đời con cháu, đều là những triều đại có nền giáo dục tốt. Đến thế hệ nào không coi trọng giáo dục, nó sẽ bị diệt vong. Gọi là thay đổi triều đại. Một người khác đứng lên lật đổ chính quyền cũ, xây dựng chính quyền mới, nhất định tổ chức tốt việc giáo dục. Vì thế làm đế vương không phải bản thân hưởng phước. Nếu nói vì bản thân họ hưởng phước, gia đình họ hưởng phước, địa vị đế vương này họ ngồi không lâu. Làm đế vương là để phục vụ nhân dân. Cho nên được nhân dân cả nước ủng hộ, họ mới ngồi vững trên địa vị của mình. Không phải vì phục vụ nhân dân, tự mình làm mưa làm gió. Mấy năm hoặc mấy mươi năm là kết thúc. Qua lịch sử của đất nước, mọi người đều nhìn thấy trường hợp này. Quốc gia như vậy, cá nhân cũng như vậy. Gia đạo quý vị có hưng vượng chăng? Con cháu quý vị có xuất hiện hiền nhân chăng? Đều dựa vào giáo dục gia đình. Trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, chúng ta thấy Ngài đối với người xưa có ba người Ngài tán thán nhất, kính phục nhất. Thứ nhất là Khổng Lão Phu Tử. Phước đức lực mà suốt đời Khổng Phu Tử tu được, không ai có thể sánh bằng ông. Ông là một người bình dân, không làm quan, cũng không có của cải. Nhu cầu sinh hoạt đều dựa vào tiền học phí ít ỏi của học trò. Chút tiền học phí đó duy trì cuộc sống đơn giản. Suốt đời dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi giáo hóa tất cả chúng sanh. Thế nên hậu duệ của ông cho đến nay đều được thế nhân tôn kính. Ông Khổng Đức Thành đến Mỹ, ở Los Angeles, ông nhận được sự tiếp đãi rất nồng hậu. Do nguyên nhân gì? Nghe nói ông là hậu duệ của Khổng Lão Phu Tử. Quý vị thử nghĩ xem, dư phước của tổ tông hơn 2.500 năm vẫn không suy, phước đức lực này lớn biết bao. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Khổng Phu Tử giống nhau, suốt đời dấn thân vào con đường giáo dục. Ngài không làm đế vương, không làm tướng quân. Ngài có cơ hội này không phải không có. Ngài là vương tử xuất thân, biết rằng làm việc chính trị, quân sự, hiện nay gọi là kinh tế, khoa học kỹ thuật, đều không thể tu được phước đức lực lớn. Vì thế, Ngài buông bỏ tất cả, suốt đời làm công việc giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Ngài có nhãn quan, Ngài nhận thức được phước đức lực là gì. Suốt 49 năm dạy học, đến nay truyền thừa được 3.000 năm, người thế gian đều kính ngưỡng Ngài. Chúng ta đã nhìn thấy phước đức lực, sức mạnh này lớn biết bao. Đây là hai vị đại thánh nhân thế xuất thế gian. Chúng ta xem xong liền minh bạch, biết rằng tu sức đại phước đức cần phải toàn tâm toàn lực hoằng dương đạo thánh hiền. Đạo thánh hiền có lợi ích gì cho chúng sanh? Họ có phước đức lớn như vậy chăng? Lợi ích này nói một cách đơn giản, dạy tất cả chúng sanh làm người tốt. Người người đều có thể bỏ ác tu thiện, đều làm người tốt. Quý vị thử nghĩ xem phước đức của Ngài lớn lao biết bao. Trái lại, nếu có người dạy chúng ta làm điều ác, tội lỗi của họ lớn biết bao. Quả báo trong địa ngục A Tỳ. Chúng ta xem xã hội hiện nay, vì sao xã hội loạn đến thế? Vì sao thiên tai nhiều đến thế? Do đó chúng ta biết, xã hội này giáo dục thánh hiền không còn, mọi người không còn ai nói đến nữa. Giáo dục tôn giáo không còn, chỉ biết đi lễ lại, cầu phước. Tâm người lại Phật đều bất thiện. Thử nghĩ xem, chư Phật Bồ Tát và thần minh tiếp nhận sự lễ bái của quý vị chăng? Quý vị dùng tâm gì bước vào cửa Phật? Là tự tư tự lợi, tổn người lợi mình, là dùng tâm này. Cầu Phật Bồ Tát gia hộ được thăng quan phát tài, bàn điều kiện trước mặt Ngài, cầu nguyện chính là bàn điều kiện. Nếu cho con phát tài được 100 vạn, con sẽ đem 1 vạn đến cúng dường Ngài. Không phải bàn điều kiện ư? Cho nên đến bố thí cúng dường Phật Bồ Tát đều không phải cúng dường suông, đều có điều kiện. Quý vị giữ tâm gì? Giữ tâm bất thiện, xem Phật Bồ Tát như quan tham ô lại. Con hối lộ một chút, xin Ngài hãy giúp con. Đây là tâm tạo tội nghiệp, Nếu không vào cửa Phật, không lại Phật, không cầu nguyện, quý vị không có tội. Vào cửa Phật, lại Phật, cầu nguyện, người này tội ác vô số. Như vậy làm sao được phước? Tâm của thánh hiền nhân thanh tịnh biết bao, thanh bạch biết bao. Quý vị làm ô nhiễm Ngài, quý vị xem họ là nhân vật y như bản thân mình vậy. Đây là quý vị đang làm ác, là gốc của tai họa. Người hiểu rõ đạo lý đến lại Phật lễ Phật chỉ là chí kính, không hề có sở cầu. Học tập theo tâm của Phật Bồ Tát, học tập cách làm người của Phật Bồ Tát, học tập từ bi đối với tất cả chư Phật Bồ Tát, quên mình vì người. Quý vị đến lại Phật là học tập theo Phật Bồ Tát những điều này. Vậy là ta đang tu đại phước đức. Nếu mong cầu Phật Bồ Tát gia hộ mình thế này, gia hộ mình thế kia, vậy là sai, sai hoàn toàn. Đây là tâm bất thiện. Quý vị thử quan sát tường tận. Hiện nay trong nước hay nước ngoài, đến chùa cầu Phật Bồ Tát, trước tiên quý vị quan sát họ, họ đang dùng tâm gì? Mới biết Phật Pháp bị ô nhiễm, tự viện bị ô nhiễm, giáo dục Phật giáo không còn. Do đó, Phật giáo trong xã hội đề xướng mê tín, làm tăng trưởng tham sân si mạng của tất cả chúng sanh. Đây không phải Phật đạo, đây là ma đạo. Hậu quả của ma đạo, hậu quả vô cùng, đại tai, đại nạn. Không phải phước mà là họa. Họa phước đều có nguyên nhân. Chúng ta phải hiểu nguyên nhân là gì. Tìm ra nguồn gốc, tu từ căn bản, thành tựu rất nổi trội và nhanh chóng. Đặc biệt là trong thời đại này, chư vị là đồng học từ Trung Quốc và các vùng miền của các nước đến đây. Rất nhiều người kể cho tôi nghe về câu chuyện cảm ứng. Tôi nghe xong đều rất cảm động. Cảm ứng của tâm thiện hành thiện đều là thiện, đều rất thù thắng. Cảm ứng của tâm ác hành ác đều là tai họa, mà còn rất rõ rệt, rất nhanh chóng. Đây không phải là mê tín, đây là sự thật. Người thế gian không hiểu rõ sự thật của đạo lý, không thấu hiểu chân tướng sự thật, thường dùng hai chữ mê tín để che đậy nó. Đây là sai lầm. Cần phải sáng tỏ chân tướng của lý luận và sự thật. Điều này có lợi ích thiết thực cho chúng ta. Trước tiên, cần phải nhận thức rõ hai chữ phước đức. Bản thân nhất định phải biết tu phước. Cũng có rất nhiều chư vị đồng tu đang làm. làm nhưng không có hiệu quả lắm. Nguyên nhân là gì? Do quý vị chưa hiểu thấu đáo chân tướng của lý luận và sự thật. Vì thế, những gì mình làm không được rốt ráo. Quả báo chiêu cảm được không nổi bật. Do đây có thể biết, hiểu rõ đạo lý là vấn đề quan trọng bậc nhất. Nhưng đạo lý này rất khó hiểu. Khó ở đâu? Khó ở chỗ nền tảng của chúng ta bị hư hoại. Khó ở chỗ này. Thế nên, tu hành trong Phật giáo, bất luận là tông môn hay giáo môn, chư vị tổ đức xưa nay đều khuyên chúng ta tu từ căn bản. Căn bản là gì? Căn là tâm mình. Tâm mình như thế nào? Bản là gì? Bản là nhận thức. Hai vấn đề này đều phải dựa vào giáo huấn của Thánh Hiền. Không có giáo huấn Thánh Hiền, nhất định ta dùng tâm sai. Quý vị dùng tâm gì? Tâm tham sân si mạng. Dùng tâm này là sai. Nhận thức quý vị sai lầm. Niệm niệm không quên thị phi nhân ngã. Phân biệt chấp trước. Đây đều thuộc về căn bản. Trên căn bản bị sai lầm, như vậy tu hành làm sao thành công được? Có nhiều đồng tu cũng rất tinh tấn, rất nỗ lực, hạ công phu suốt mấy mươi năm mà không đắc lực. Cũng giống như khi chưa tu vậy, không có chút tiến triển nào. Đây là sự thật. Chúng ta biết họ sai ở đâu? Sai ở chỗ nền tảng bị hư hoại. Phương bồi nền tảng như thế nào? Vào thời cận đại, Đại sư Ấn Quang tận tâm tận lực. Đại sư Ấn Quang không như các pháp sư khác. Các pháp sư khác khi giảng kinh thuyết pháp thường đề cập đến những sự lý huyền diệu, luôn nói đến vấn đề này. Họ đề cập đến vấn đề rất thâm thúy huyền diệu, cao thâm không lường. Suốt đời Đại sư Ấn Quang chỉ dạy cho người những điều rất bình thường, rất thật thà. Những gì Ngài viết và nói trong suốt cuộc đời không liên quan gì đến vấn đề cao thâm huyền diệu, rất bình thường và thực tế, mà còn rất chú trọng liễu phàm tứ huấn. Vì sao vậy? Chúng ta cần phải lãnh hội được ý của Ngài, dùng liễu phàm tứ huấn và cảm ứng thiên để cứu vãn nền tảng của chúng ta. Ngài dùng hai loại này, không dùng Phật pháp. Đây là trí tuệ cao siêu của Ngài, tâm đại từ bi. Vì đầu năm dân quốc, xã hội Trung Quốc phá trừ mê tín. Lúc tôi còn trẻ, thuở còn nhỏ đi học, trường chúng tôi học ở đâu? Trường học là chùa. Lúc đó chính phủ khởi xướng phế bỏ chùa chiền, đổi tự viện thành trường học. Lúc nhỏ tôi đến trường học chính là ngôi chùa, dùng đại điện làm lễ đường, dẹp hết tất cả tượng Phật Bồ Tát cũng không tệ, chưa đến nỗi bị phá hủy, đưa vào trong một căn phòng. Căn phòng này bị khóa chặt, dán giấy niêm phong, đưa tất cả hình tượng Phật Bồ Tát vào một căn phòng. Chúng tôi làm lớp học. Tôi ở Kiến Âu Phúc Kiến đi học. Học được tiểu học và trung học đều ở tự viện. Sau kháng chiến, tôi đến Quý Châu học. Ngôi trường đó của chúng tôi cũng là ngôi miếu, gọi là Xích Đế Cung. Đó không phải là Phật giáo, là của đạo giáo. Xích Đế Cung là thần lửa, miếu thần lửa, tượng thần đều không còn. Đại sư Ấn Quang không dạy kinh luận Phật giáo, dạy Liễu Phạm Tứ Huấn. Liễu Phạm Tứ Huấn không phải của Phật giáo. Ngài dạy về điều này, dùng cảm ứng thiên vận tập, dùng an sĩ toàn thư để cứu vãn nền tảng của chúng ta. Hiển thị trí tuệ của Ngài, từ bi của Ngài, chúng ta cứu vãn từ đâu? Phải cứu vãn việc từ tin sâu nhân quả. Không tin nhân quả, hết cách cứu vãn. Trồng nhân thiện nhất định được quả thiện, tạo ác nghiệp chắc chắn có ác báo. Liễu Phạm Tứ Huấn nói với chúng ta về đạo lý này, trong đó có rất nhiều sự thật, đưa ra nhiều trường hợp để chứng minh cho chúng ta thấy tin sâu nhân quả. Người trên toàn thế giới đều tạo ác, tôi không tạo ác. Vì sao vậy? Vì tôi biết tôi tâm thiện hành thiện sẽ có quả báo thiện. Tuyệt đối không tạo nghiệp ác, tuyệt đối không làm những việc tổn người lợi mình. Chúng ta tiếp thu nền giáo dục này hoàn toàn tương phản với nền giáo dục xã hội hiện tại. Tiêu chuẩn của thiện ác, Tổ sư Ấn Quang dùng cảm ứng thiên làm tiêu chuẩn hay. Cảm ứng thiên không phải tác phẩm của người nước ngoài phiên dịch ra, mà là của người Trung Quốc sáng tác. Tự nhiên, đối với người Trung Quốc có một phần cảm tình sâu sắc, chúng ta hoan hỷ đón nhận. Lấy điều này làm tiêu chuẩn, thế nào là thiện, thế nào là ác, giảng giải rõ ràng minh bạch từng điều một cho chúng ta. Có được nền tảng này, nếu quý vị gặp lại được pháp môn tịnh độ, có thể nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, quý vị sẽ thành công. Đại sư Ấn Quang giúp quý vị đến thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật, chẳng phải công đức này đã viên mãn? Chư vị thử nghĩ xem, còn có phước đức lực nào lớn hơn điều này? Không có. Quý vị xem, suốt một đời ngày dạy chúng sanh đơn giản như vậy, nhưng hiệu quả lại vô cùng thù thắng. Ngày nay, người học Phật chúng ta đều từ tuổi trung niên trở lên, muốn thâm nhập kinh tạng thì không kịp. Tuân theo sự chỉ đạo này của Tổ sư Ấn Quang, đơn giản, rõ ràng, thành tựu vô lượng vô biên phước đức lực. Trong thời đại này, đây là giáo huấn chân thật thù thắng không gì sánh bằng. Chúng ta phải hiểu được ý của Ngài. Trước đây, tôi học Phật ở Đài Trung, thầy Lý Bỉnh Nam luôn khuyên tôi phải lấy Đại sư Ấn Quang làm thầy. Lại người thầy này rồi, chúng ta nhất định phải biết, nhất định phải buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, phải tùy thuận theo giáo huấn của thầy. Giáo huấn của thầy ở trong văn sao, Ấn Quang Đại sư văn sao. Khi tôi mới học Phật, từng phát nguyện áp dụng tư liệu trong văn sao, làm 100 buổi diễn giảng cho đại chúng. Nguyện này chưa hoàn thành. Đại khái tôi đã làm hơn 30 lần diễn giảng. Đối với thời đại này mà nói, văn sao của Tổ sư Ấn Quang rất khế lý khế cơ. Đặc biệt là đạo tràng của hàng sơ học, đạo tràng không có cơ hội giảng kinh thời gian dài. Tài liệu này có hiệu quả nhất. Vì thế, trước tiên, chúng ta phải nhận thức rõ ràng về điều này, cần phải siêng năng tu phước. Trong kinh, Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta về tịnh nghiệp tam phước. Phước đức này là nền tảng tu hành thành Phật của tất cả chúng sanh trong mười phương ba đời. Quý vị nói nó quan trọng biết bao. Câu đầu tiên dạy chúng ta phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Mà chữ hiếu này trong Cảm Ứng Thiên Vận Biên chú giải hết mấy mươi trang. Chú giải của toàn văn, hai chữ trung hiếu chiếm đại đa số. Cổ nhân rất coi trọng điều này. Bởi vậy quý vị phải rõ về hiếu, phải biết hiếu có nghĩa là gì. Như vậy quý vị mới tận hiếu, mới biết cần phải làm như thế nào. Hiếu nghĩa là gì? Không biết. Như vậy tuyệt đối không thể thực hành. Quý vị hiểu càng thấu đáo thì việc thực hành càng viên mãn. Quý vị thật sự tích lũy được công đức, tâm từ bi, tâm yêu thương tự nhiên sanh khởi. Cần gì người khác khuyên? Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, tự nhiên tương ưng với thập thiện nghiệp đạo. Ngày nay, chúng ta tu học gặp nhiều khó khăn như vậy. Nguyên nhân là do không hề biết đến hiếu thân tôn sư. Tu bất kỳ việc thiện nào đều không thể thành tựu. Lời cổ nhân nói rất hay. Một người không có hiếu hạnh, cũng chính là không biết hiếu thân tôn sư. dù họ làm nhiều việc thiện đều là giả, không thể thành tựu. Lời nói này có quá đáng chăng? Chúng ta suy nghĩ tường tận, không quá đáng. Dù họ tu nhiều việc thiện đến đâu, cũng giống như hoa cắm trong bình vậy. Cắm rất nhiều, rất đẹp, rất dễ thương, không có rễ. Vì thế, nó không phải thật. Vài ngày lại khô chết. Nó không phải sống, nó chết. Cho nên, cổ nhân nói không thể thành đức. Đức này là hiếu thân tôn sư. Hiện tại chúng ta không hiểu đạo lý này. Phật giáo đặc biệt là trong Đại Thừa. Phật Pháp Đại Thừa bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu học từ Địa Tạng. Địa Tạng là căn bản của phước đức. Kinh Địa Tạng là hiếu kinh của nhà Phật. Nói với chúng ta về đạo lý của hiếu thuận và hành pháp của hiếu thuận. Hành pháp chính là thực hành. Làm sao để thực hành vào trong cuộc sống? Địa tượng trưng cho tâm địa. Tạng là bảo tạng. Trong tâm địa của chúng ta có bảo tạng chân thật. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Đây chính là bảo tạng. Vô lượng vô biên trí tuệ, vô lượng vô biên phước đức. Vô lượng vô biên sự tốt đẹp. Tướng này chính là tốt đẹp. Chúng ta gọi là trang nghiêm. Thân của Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tất cả chúng sanh đều có. Đây là nói với người thế gian chúng ta. Nếu ở thế giới Cực Lạc, ở thế giới Hoa Tạng, trong kinh điển nói Phật có vô lượng tướng, không phải 32 tướng. Tướng có vô lượng vẻ đẹp, không phải 80 vẻ đẹp. Chánh báo tốt đẹp, y báo cũng tốt đẹp. Y chánh trang nghiêm. Đây là phước đức. Tướng hảo là quả báo. Phước đức là nhân duyên. Quý vị không tu phước sao được? Tam quy là phước đức. Chúng giới là phước đức. Tam quy quả thật không dễ. Hôm nay chư vị đồng học ở Phúc Châu muốn ở đây thọ tam quy ngũ giới. Chúng ta giảng xong ở đây, đến tiểu Phật đường đối diện, chúng ta cử hành nghi thức truyền giới. Quy là quay đầu trở về. Quý vị phải biết quay đầu từ đâu. Y là nương tựa. Nói một cách đơn giản, nói tóm lại, trong cuộc sống, trong công việc và trong sự giao tiếp của chúng ta ngày nay, từ sáng đến tối, từ đầu năm đến cuối năm, chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều do phiền não làm chủ, do tập khí làm chủ. Do đó ba nghiệp đều có sai lầm. Hôm nay muốn phát nguyện quy y. Quy là trở về. Trở về từ đâu? Từ trong tập khí phiền não của chúng ta quay đầu lại. Mình không còn nương tựa tập khí, không còn nương vào phiền não. Quay đầu từ chỗ này, nương vào đâu? Nương theo giáo huấn của Phật Bồ Tát. Vậy là ta thực sự có nơi nương tựa. Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta nương theo Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chúng ta đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên giống như Kinh Phật vậy. Chính là giáo huấn của Phật Bồ Tát. Tuyệt đối đừng cho rằng đây là của đạo giáo, đây là của ngoại đạo. Vậy là sai lầm. Từng câu từng chữ trong đó đều rất hay, đều đáng cho chúng ta nương theo. Cho nên quý vị phải biết quay đầu từ đâu, nương tựa vào điều gì. Ngày nay chúng ta tu tịnh độ, mọi người đều nương vào Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ rất hay, nhất là bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư. Tuy bên ngoài có rất nhiều người phê bình hủy báng, chúng ta biết đó là đố kỵ, chướng ngại. Đây là điều khó tránh. Ai đố kỵ, đồng hàng ghen ghét, tuyệt đối không phải ai khác. Đồng hàng ghen ghét nhau, nếu không phải đố kỵ, vậy là họ hiểu chưa thấu triệt và nhận thức chưa rõ ràng về bộ kinh này, mới có những nghị luận này. Vì thế có người nói với tôi: thưa Pháp Sư, có nhiều người nói cư sĩ hội tập không đáng tin, chúng ta phải đọc nguyên bản dịch. Hỏi tôi phải làm sao? Tôi nói khắp thiên hạ đều tin theo lời này, đều không đọc bản này. Một mình tôi đọc, tôi tuyệt đối không thay đổi. Vì sao tôi đọc bản này? Tôi học với thầy. Tôi có thầy. Thầy tôi dạy tôi đọc bản này tuyệt đối không sai. Thầy truyền dạy bản này, tôi tin tưởng. Tôi không thể nói tôi học với thầy suốt mười mấy năm, nghe quý vị nói vài câu như vậy, liền bội thầy phản đạo, quay qua học theo quý vị. Như vậy còn ra thể thống gì? Vậy là căn bản của tôi không còn. Tôi có gốc có rễ, không bao giờ bị dao động. Quý vị dao động là việc của quý vị, không liên quan đến tôi. Phước đức nhân duyên của mỗi người không giống nhau. Vì thế chúng ta học với vị thầy nào, chúng ta nhận thức và khẳng định vị thầy này, thầy có trí tuệ, có đức hạnh. Suốt đời thầy không vì bản thân. Tôi theo thầy Lý 10 năm. Thầy Lý vãng sanh năm 97 tuổi. Thầy đi rồi, chúng tôi xem đồ dùng của thầy, quần áo vá, vớ cũng vá. Hiện nay thầy có nhà kỷ niệm để trưng bày, quý vị đi xem thử thầy sống cuộc sống như thế nào. Không phải thầy không có tiền, thầy thu nhập rất khả quan, toàn bộ đều đem ra cứu tế bố thí cho người nghèo khổ. Bản thân sống cuộc sống rất thanh bạch. Thầy suốt đời ngày ăn một bữa, chưa từng nghĩ cho bản thân, đều vì chúng sanh, đều vì người khác. Nếu chúng ta không tin người như vậy, chúng ta còn có thể tin ai? Thầy có thể truyền sai kinh điển cho tôi ư? Không bao giờ. Sau khi quý vị nghe xong, nếu gặp những ngôn luận này, quý vị cần phải hiểu, không được dễ dàng mắc lừa. Pháp môn này là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Chúng ta cần phải học tập Kinh Vô Lượng Thọ như thế nào? Ngoài đọc tụng ra, phải học tập. Từ trong Kinh Văn, tôi trích dẫn ra 62 câu cho đồng học Tịnh Tông. 62 đoạn nhỏ, biên tập thành cuốn sách nhỏ, Nguyên tắc tu hành của người tu Tịnh Độ. Chúng ta có thể đem những giáo huấn quan trọng trong này, y giáo phụng hành, đều thực hành, chính là đại phước đức lực. Chúng ta phải thực hành. Ngoài ra, chúng tôi trích dẫn ra 44 câu trong Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo. Bộ kinh đó rất quan trọng, còn gọi là Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn. Những gì nói trong kinh chuyên nhắm vào người xuất gia, những lỗi lầm mà người xuất gia trong thời kỳ mạt pháp thường mắc phải. Tôi từng giảng bộ kinh đó 3 lần. Tôi nói bộ kinh đó là kinh cứu mạng của hàng xuất gia chúng ta. Tổng cộng tất cả có 106 đoạn. Nó không dài, dễ nhớ, dễ thuộc. Nhớ mới làm được, không nhớ ta làm bằng cách nào? Cho nên, đối với hành môn mà nói, điều cần học càng ngắn gọn càng tốt, đừng quá phức tạp. Hôm qua, có đồng học nhắc tôi, anh ta nói, bước vào tiệm sách, từ trường không tốt lắm, rất khó chịu. Tôi nói, đúng vậy, không sai. Có mấy lần tôi đến nhà sách đại chúng ở đây, cũng có cảm giác như vậy. Đây là nguyên nhân gì? Vì tư tưởng trong sách rất kỳ quái. Bởi thế, khi ta bước vào đó, liền cảm thấy rất kỳ lạ. Do đó chúng ta nhớ lại, thời đại tôi đi học, thời còn làm học sinh, từ trường ở thư viện nhà trường rất tốt, bước vào đều không muốn ra. Từ trường của tiệm sách rất tốt. Trong những cuốn sách đó là chánh tri chánh kiến. Trong sách vở hiện nay là tà tri tà kiến. Tư tưởng kỳ dị của yêu ma quỷ quái. Bởi vậy quý vị bước vào đương nhiên cảm thấy rất khó chịu. Hôm nay không những từ trường ở tiệm sách không tốt, mà từ trường của thư viện cũng không tốt. Chúng ta nghĩ đến đây, xã hội sao không loạn cho được? Làm sao có thể tránh khỏi thiên tai? Ngày xưa, thời đại đế vương yêu thương nhân dân, muốn bảo vệ tư tưởng của nhân dân, tuyệt đối cấm chỉ những điều ly kỳ quái dị. Ngày xưa, người đọc sách muốn có trước tác lưu truyền tại nhân gian, không phải có thể lưu thông tùy tiện, cần phải được quốc gia cho phép. Bây giờ gọi là ngôn luận không tự do, xuất bản không tự do, có người quản lý tốt hơn không quản lý. Có tiêu chuẩn để quản lý quý vị. Hay nói cách khác, tất cả nhân dân đại chúng trong xã hội, mỗi ngày họ nghĩ gì? Đối với mọi vấn đề họ nhìn nhận như thế nào? Suy nghĩ ra sao? Nói những gì và làm bằng cách nào? Người dạy hiểu biết, họ dẫn dắt quý vị, họ đưa quý vị vào đường ngay, chánh trì, chánh kiến. Dân chủ tự do khai phóng thật đáng sợ. Tà tri tà kiến, yêu ma quỷ quái đều xuất hiện, không ai ngăn cản. Xã hội này đi về đâu? Nhiều người tin theo tà, ít người tin theo chánh. Lý và sự đều phải hiểu rõ ràng, minh bạch. Chúng ta hạ thủ từ đâu, tu học như thế nào, thật sự biết được từ đâu quay về, nương tựa vào đâu. Chúng ta thật sự có nơi nương tựa, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, sống, làm việc và giao tiếp, ta đều có nơi nương tựa. Nương tựa Phật Bồ Tát, nương tựa giáo huấn của Thánh Hiền Nhân, tuyệt đối không được thuận theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình. Vậy là hỏng. Chúng ta học Phật chỗ khó khăn nhất là đây. Vẫn thuận theo tính khí của mình, tùy thuận tập khí của mình. Khi có vấn đề, liền quên sạch giáo huấn của Phật Bồ Tát. Vậy thì có lợi ích gì? Quý vị tu hành gì đâu? Vẫn là tu phiền não, vẫn là tu tham sân si. Quả báo tu tham sân si ở địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Quý vị cũng tu đạo. Tu đạo gì? Là địa ngục đạo. Đạo của quý vị là sai. Đạo đó không phải Phật đạo. Học Phật đạo nhất định phải tùy thuận giáo huấn của Phật. Chúng ta nương tựa Kinh Vô Lượng Thọ, tùy thuận giáo huấn trong Kinh Vô Lượng Thọ, chắc chắn thành Phật. Chúng ta tùy thuận giáo huấn của Cảm Ứng Thiên, nhất định không đọa vào ba đường ác. Câu thứ hai kinh văn: trong lỗ chân lông của Phật đều hiển hiện. Ý nghĩa này rất thâm thúy. Kinh Hoa Nghiêm đề cập rất nhiều đến đạo lý này, ở sau còn có nghị luận rất tường tận. Phật là bậc giác ngộ triệt để, thấu suốt nguồn cơn, cho nên mới có thể hiển thị sự lý vô ngại, sự sự vô ngại, tánh tướng viên chung, lý sự viên chung. Một lỗ chân lông chính là chân như tự tánh, chính là sự hiển thị của pháp giới. Tự tánh không có lớn nhỏ, không có đến đi, không có trước sau. Trong Trung Quán Luận nói đến tám cái không, đều là hình dung tự tánh, không sanh không diệt, không đến không đi. Đạo lý này là thường thức, chúng ta không đạt đến được, nhưng nó là chân tướng sự thật. Đức Phật muốn chúng ta cố gắng học tập, tương lai chứng được cảnh giới này. Chứng được cảnh giới này gọi là thành Phật. Đây là chỗ thù thắng của Phật Pháp. Ngài không bắt chúng ta miễn cưỡng tin theo, mà muốn chúng ta tự chứng minh điều này. Trong một lỗ chân lông của Phật cũng là tận hư không biến pháp giới. Phước đức lực của tất cả chúng sanh hiển hiện không sót một lỗ chân lông của Phật. Câu này nghĩa là sao? Nghĩa là tương ưng với tánh đức. Phước đức chúng ta tu được tuyệt đối tương ưng với tánh đức. Nhưng hiện nay không tương ưng. Vì sao bây giờ không tương ưng? Bây giờ chúng ta có chướng ngại. Chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước làm chướng ngại, không tương ưng. Đến khi nào vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị hoàn toàn không còn, phước tu trong quá khứ, phước tu trong hiện tại đều hoàn toàn tương ưng. Sau khi tương ưng, hiện dĩ linh quy đại phước hải. Đại phước hải là tự tánh. Phước đức chân thật cứu cánh viên mãn. Bởi thế thành Phật, chúng ta quy y, chúng ta đọc kệ quy y. Quy y Phật nhị túc tôn. Nhị nghĩa là sao? Một là trí tuệ, hai là phước đức. Trí tuệ viên mãn, phước đức cũng viên mãn. Ở đây đề cập đến đại phước hải, chính là phước đức viên mãn. Cần phải kiến tánh mới viên mãn. Nếu chưa kiến tánh, tức không đạt đến viên mãn. Tuy không đạt đến viên mãn, nhưng chúng ta biết nó tương ưng với tánh đức. Tuy hiện tại có chướng ngại, nhưng giao cảm với bầu không khí của tánh đức. Cổ đức dùng ví dụ để nói, ví như bên đó đốt lửa, tuy chúng ta không nhìn thấy, không tiếp xúc với lửa, nhưng cảm nhận được hơi ấm. Tiếp xúc với lửa là kiến tánh. Tuy hiện nay chưa kiến tánh, chúng ta cảm nhận được hơi ấm và bầu không khí đó. Lấy ý nghĩa này, con người nhất định phải giữ tâm thiện. Những năm gần đây, chúng ta đề xướng bốn cái tốt. Giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, sống thật tốt. Bốn cái tốt này tương ưng với nếp sống của Phật Bồ Tát. Tâm tốt là gì? Điều này cần phải học Phật. Tâm Phật là tâm tốt, tâm chân thành, nhất định không lừa gạt chúng sanh. Chúng ta phải quay đầu từ đây, không được lừa gạt chúng sanh. Chúng sanh lừa gạt mình thì được, mình tuyệt đối không lừa gạt chúng sanh. Dùng tâm chân thành xử sự đối nhân tiếp vật, đây là tâm tốt. Tâm thanh tịnh là tâm tốt. Tâm thanh tịnh tuyệt đối không có ô nhiễm. Trong tâm có thị phi nhân ngã, có tham sân si mạng, có tự tư tự lợi. Tâm này không thanh tịnh. Buông bỏ tất cả những điều này, tâm liền thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Trong Kinh Kim Cang nói, tính tâm thanh tịnh tức sanh thật tướng. Tâm không thanh tịnh sanh phiền não. Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Vì sao không học thanh tịnh, vứt bỏ những ô nhiễm này? Thứ ba là tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng không có ngạo mạn. Bình đẳng với tất cả chúng sanh, cũng bình đẳng với chư Phật Bồ Tát. Tuyệt đối không có cao thấp, không có phân biệt. Tâm từ bi, đại từ bi, thương yêu bình đẳng tất cả chúng sanh, toàn tâm toàn lực giúp hết thảy chúng sanh. Chúng ta phải giữ tâm này. Việc tốt chính là phục vụ cho tất cả chúng sanh. Tùy lúc tùy nơi giúp tất cả chúng sanh khổ nạn. Nói lời tốt, lời tốt là không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ỷ ngữ. Làm người tốt, chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác. Thử nghĩ xem có tương ưng với giáo huấn của Phật chăng? Tương ưng là người tốt. Không tương ưng tức không phải người tốt. Chúng ta hạ thủ từ đây, dần dần nâng cao bản thân. Từ sơ phát tâm đến vô thượng đạo, đây là một con đường lớn sáng ngời, tiền đồ quang minh sáng lạng. Nếu không tuân thủ giáo huấn của Phật Bồ Tát Thánh Hiền, tiền đồ của chúng ta hoàn toàn u ám, khổ không kể xiết. Vì thế nhất định phải quay đầu, nhất định phải hiểu tu phước tích đức, nhất định không được hưởng thụ phước đức, phải biết quy về Đại Phước Hải. Như vậy mới đúng đắn. Đây là sở quán của Cao Vân Tràng Long Vương. Quán nghĩa là những gì Ngài học tập. Quán chiếu của Ngài, chiếu kiến của Ngài. Do đây có thể biết, chúng ta biết Cao Vân Tràng Long Vương cũng là chư Phật Bồ Tát hóa hiện. Đúng là đáng dùng thân gì để độ, Phật Bồ Tát liền hiện thân đó. Thôi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.